Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Hidden History of American Oligarchy của Tom Hartman là một cuốn phi hư cấu về lịch sử chính trị và kinh tế Hoa Kỳ, được viết từ lập trường cấp tiến rõ rệt. Cuốn sách đặt một câu hỏi trung tâm, nước Mỹ được vận hành vì số đông công dân hay ngày càng phục vụ một tầng lớp giàu có khả năng chi phối luật pháp, truyền thông và thể chế. Hartman định nghĩa dân chủ là sự cai trị của, bởi và vì nhân dân, còn đầu sỏ là sự cai trị của, bởi và vì người giàu. Từ khung đối lập này, ông nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, từ cuộc đối đầu với tầng lớp quý tộc Anh, nội chiến, đến thời kỳ Roosevelt và New Deal. Mục đích của sách không chỉ là thuật lại quá khứ. Hartman muốn lý giải vì sao bất bình đẳng, tiền trong chính trị, độc quyền truyền thông và quyền lực tư pháp lại có thể làm suy yếu năng lực tự quyết của công chúng. Đây là một khảo luận ngắn, có tính tranh luận và hướng tới hành động công dân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dân chủ và đầu sỏ là hai lực kéo đối nghịch trong lịch sử Hoa Kỳ. Luận điểm tổ chức toàn bộ cuốn sách là lịch sử Hoa Kỳ không đơn thuần là hành trình mở rộng dân chủ. Theo Hartman, đó là cuộc giằng co liên tục giữa quyền lực chính trị của đa số và nỗ lực kiểm soát của thiểu số giàu có. Cách định nghĩa trực diện của ông giúp người nghe nhận ra rằng tranh luận về thuế, lao động, bầu cử hay truyền thông không chỉ là các vấn đề kỹ thuật. Chúng đều liên quan đến câu hỏi ai có quyền đặt ra luật lệ và ai được hưởng lợi từ luật lệ ấy. Hartman xem cuộc cách mạng chống chế độ quân chủ và quý tộc Anh là một điểm xuất phát quan trọng, bởi những người lập quốc muốn tránh việc quyền lực tập trung vào một giai tầng cha truyền con nối. Tuy nhiên, ông không mô tả hiến pháp như một bảo đảm tự động cho nền dân chủ. Thể chế chỉ có tác dụng khi xã hội còn duy trì được các đối trọng với sự tập trung của tiền bạc và quyền lực. Khung phân tích này cũng khiến cuốn sách mang tính chuẩn tắc mạnh. Hartman không đứng ngoài để mô tả các nhóm lợi ích mà đánh giá ảnh hưởng của họ theo tiêu chí liệu quyền lực có được phân bổ rộng rãi hay không. Vì thế, đây là cách đọc lịch sử Mỹ từ xung đột giai cấp, thể chế và quyền công dân hơn là một bản tường thuật trung tính về các chính quyền nối tiếp nhau. Thứ hai, ba thời điểm lịch sử được dùng để nhận diện sự trỗi dậy của quyền lực tài phiệt. Hartman nối các giai đoạn lịch sử cách xa nhau thành một mô hình lặp lại. Thứ nhất là cuộc đấu tranh chống tầng lớp quý tộc Anh trong thời lập quốc. Thứ hai là thời kỳ công nghiệp hóa khi các tập đoàn lớn và giới tài phiệt tích lũy sức mạnh kinh tế rồi đạt ảnh hưởng sâu rộng trong chính quyền những năm 1920. Thứ ba là khủng hoảng đương đại mà ông cho rằng đang đẩy nước Mỹ từ nền dân chủ không hoàn hảo sang đầu sỏ và có nguy cơ tiến xa hơn tới độc đoán. Cách chia này không nhằm khẳng định các thời đại hoàn toàn giống nhau. Giá trị của nó là chỉ ra một cơ chế quen thuộc. Khi tài sản tập trung quá mạnh, chủ sở hữu tài sản có thể chuyển ưu thế kinh tế thành ảnh hưởng chính trị. Hartman đặt nội chiến trong khung đó, nhấn mạnh cuộc đối đầu với một trật tự miền Nam dựa trên chế độ nô lệ và quyền lực của giới chủ đồn điền. Ông cũng xem cuộc đối đầu của Franklin D. Roosevelt với những người ông gọi là các vị vua kinh tế là một lần dân chủ phản công thông qua các cải cách của New Deal. Việc đặt năm 1776, 1861 và thời đại suy thoái cạnh nhau tạo cảm giác cấp bách cho lập luận hiện tại. Dù vậy, người đọc nên hiểu đây là diễn giải lịch sử mang tính chính trị của Hartman, chứ không phải sự đồng thuận duy nhất trong giới sử học. Thứ ba, tiền chính trị. Truyền thông và tòa án là các đòn bẩy biến của cải thành quyền lực. Phần hiện đại của cuốn sách tập trung vào cách đầu sỏ vận hành trong một hệ thống vẫn giữ các thủ tục bầu cử. Hartman lập luận rằng quyền lực không cần xuất hiện dưới dạng một nhóm người công khai bãi bỏ bầu cử. Nó có thể tích tụ qua những kênh hợp pháp hoặc được hợp pháp hóa, như đóng góp chính trị không bị giới hạn, hoạt động vận động hành lang, các mạng lưới viện nghiên cứu và sự tập trung sở hữu truyền thông. Khi một số ít nhà tài trợ và doanh nghiệp có nguồn lực vượt trội, họ có khả năng định hình vấn đề nào được thảo luận, ứng viên nào có cơ hội và chính sách nào được xem là khả thi. Tác giả đặc biệt lo ngại các quyết định tư pháp và xu hướng diễn giải pháp luật theo hướng mở rộng ảnh hưởng của tiền trong chính trị. Trong lập luận của ông, tòa án không chỉ giải quyết tranh chấp mà còn có thể tái định nghĩa giới hạn quyền lực của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cử tri. Truyền thông giữ vai trò song hành vì nó ảnh hưởng đến môi trường thông tin mà công chúng dựa vào để lựa chọn. Chuỗi tác động này giải thích vì sao Hartman không xem bất bình đẳng tài sản là vấn đề kinh tế riêng lẻ. Khi của cải giúp mua khả năng tác động lên luật lệ, bất bình đẳng trở thành vấn đề về tính bình đẳng chính trị. Đây là điểm then chốt làm cuốn sách vượt khỏi một phê phán đơn thuần về người giàu. Thứ tư, khủng hoảng năm 2020 được Hartman xem là bằng chứng về sự suy yếu của năng lực công. Hartman viết cuốn sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và ông sử dụng biến cố này như một phép thử đối với năng lực của nhà nước và mức độ bền vững của tầng lớp trung lưu. Theo cách trình bày của ông, đại dịch không tự tạo ra mọi bất bình đẳng mà phơi bày những lỗ hổng đã tích lũy trong nhiều thập niên. Các thiết chế công bị suy giảm, an sinh thiếu vững chắc và khoảng cách tài sản rộng hơn khiến rủi ro xã hội được phân bổ không đồng đều. Ông so sánh tác động thức tỉnh của đại dịch với cú sốc từ cuộc sụp đổ năm 1929, thời điểm nhiều người Mỹ phải đối diện với sự bất bình đẳng và ảnh hưởng quá mức của giới tài phiệt. So sánh này phục vụ một lập luận lớn hơn, các khủng hoảng có thể khiến những cấu trúc quyền lực vốn khó thấy trở nên rõ ràng. Khi dịch bệnh, thất nghiệp hay suy thoái xảy ra, người dân dễ nhận biết liệu hệ thống có ưu tiên bảo vệ cộng đồng rộng lớn hay ưu tiên lợi ích của các nhóm đã có vị thế. Tuy nhiên, Hartman không coi khủng hoảng tự nó sẽ tạo ra thay đổi tích cực. Nếu không có tổ chức chính trị và cải cách thể chế, khủng hoảng cũng có thể làm tăng nỗi sợ, sự phụ thuộc và quyền lực cưỡng chế. Vì vậy, đại dịch trong sách vừa là bằng chứng cho chẩn đoán của tác giả, vừa là lời nhắc về hậu quả thực tế của các lựa chọn chính sách. Cuối cùng, giải pháp của sách đặt trọng tâm vào cải cách cấu trúc và tổ chức công dân. Cuốn sách không dừng ở cảnh báo về đầu sỏ. Hartman đề xuất một hướng phản công dựa trên việc hạn chế các con đường mà tiền bạc chuyển thành quyền lực chính trị. Những biện pháp được ông nhấn mạnh gồm chia tách các độc quyền truyền thông, giảm ảnh hưởng của tiền trong bầu cử, khôi phục phần của cải mà ông cho rằng đã bị chuyển dịch khỏi tầng lớp lao động và trung lưu và xây dựng một phong trào chính trị trả lại quyền kiểm soát cho nhân dân. Điểm đáng chú ý là các đề xuất này có tính cấu trúc. Tác giả không cho rằng chỉ cần cử tri lựa chọn đúng cá nhân trong một kỳ bầu cử là đủ. Nếu môi trường thông tin bị tập trung, tài trợ chính trị thiếu kiểm soát và luật chơi ưu ái người giàu, lựa chọn của cử tri đã bị giới hạn từ trước. Vì thế, ông kết hợp cải cách chính sách với việc tái tạo năng lực tổ chức của công chúng. Các giải pháp của Hartman sẽ gây tranh luận, nhất là vì chúng xuất phát từ nhận định mạnh mẽ về vai trò của giới tài phiệt và khuynh hướng của hệ thống tư pháp, nhưng chúng nhất quán với chẩn đoán của sách. Nếu vấn đề là sự tập trung quyền lực, thì mục tiêu không chỉ là thay người cầm quyền, mà là phân tán các nguồn lực cho phép một thiểu số kiểm soát diễn đàn công cộng, luật pháp và đời sống kinh tế. Kết luận The Hidden History of American Oligarchy phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu chính trị Hoa Kỳ qua mối liên hệ giữa lịch sử, bất bình đẳng kinh tế và thiết kế thể chế. Người quan tâm đến vai trò của tiền trong bầu cử, quyền lực doanh nghiệp, truyền thông tập trung và các tranh luận về tòa án tối cao sẽ tìm thấy một khung diễn giải mạch lạc. Sách cũng hữu ích cho người đã biết những sự kiện như nội chiến, New Deal hay đại suy thoái, nhưng muốn đặt chúng trong một câu chuyện dài hơn về cuộc cạnh tranh giữa quyền lực phổ thông và quyền lực tài sản. Lợi ích thực tiễn của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc đặt các câu hỏi cụ thể. Ai tài trợ cho hoạt động chính trị? Ai sở hữu hạ tầng thông tin? Những quy tắc pháp lý nào làm tiền có sức nặng lớn hơn lá phiếu? Và cải cách nào có thể thay đổi các quy tắc đó? So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào một cuộc bầu cử, một tổng thống hay một phán quyết, Hartman cố gắng nối hiện tại với một đường dài lịch sử từ thời lập quốc đến thế kỷ 21. Điểm khác biệt khác là sách vừa mang tính phê phán, vừa đưa ra chương trình hành động, thay vì chỉ mô tả sự suy thoái dân chủ. Tuy nhiên, độc giả nên đọc với ý thức rằng đây là lập luận từ quan điểm cấp tiến, có ngôn ngữ chính trị sắc nét. Chính sự rõ ràng đó làm sách có sức gợi mở, đồng thời khiến việc đối chiếu với các cách diễn giải lịch sử và chính sách khác trở nên cần thiết. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Hartman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!